Phẩm thứ 18: Tùy hỷ công đức. Lúc bấy giờ Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh Pháp Hoa mà lòng vui đẹp tùy hỷ, thì những người ấy đặng bao nhiêu phước đức? Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: A Dật Đa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di cùng hạng người trí khác nghe kinh này mà lòng vui đẹp, rồi từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại nơi chư tăng ở, tăng phường, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặc nơi thành ấp, đường xá, xóm làng, ruộng rẫy, đem điều đã nghe tùy sức mà diễn thuyết cho cha mẹ, họ hàng, bạn lành, bạn học cùng nghe, rồi những người này nghe xong lại đi chuyển dạy cho người khác, những người khác này nghe xong lại chuyển dạy cho người khác nữa. Như vậy cho tới người thứ 50 thì: Này A Dật Đa, công đức nghe kinh vui đẹp của hàng thiện nam tử nữ nhân thứ 50 đó sẽ được như lời ta sắp nói đây, ngươi hãy lắng nghe. Nếu có người làm hạnh bố thí, ban cấp những thức cần dùng cùng ngọc ngà châu báu, voi ngựa xe cộ, cung điện lầu gác cho vô số chúng sanh trong vô số thế giới suốt một thời gian là 80 năm, tài thí như vậy xong rồi, vị thí chủ ấy lại nghĩ đến việc đem Phật pháp ra mà dạy dỗ dìu dắt chúng sanh lúc ấy đã già suy, tuổi quá 80, tóc bạc mặt nhăn, không bao lâu sẽ chết. Vị thí chủ ấy liền nhóm chúng sanh giáo hóa, khiến chúng đặng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm hoặc A La Hán. Ý ông nghĩ sao? Công đức của vị đại thí chủ đó có nhiều chăng? Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Thế Tôn, công đức của người ấy nhiều vô lượng vô biên, nội việc tài thí đã là vô lượng rồi, hà huống còn pháp thí đến đặng quả A La Hán. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: Ta rành nói cho ngươi nghe nhé. Công đức của vị thí chủ ấy không bằng một trong 5.000 muôn ức phần công đức của người thứ 50 nghe kinh Pháp Hoa mà lòng vui đẹp. Này A Dật Đa, người nghe kinh Pháp Hoa thứ 50 mà còn được công đức tùy hỷ vô lượng vô biên như thế, huống hồ hạng người nghe kinh lúc ban sơ ngay trong pháp hội. Này A Dật Đa, nếu có người vì lòng muốn nghe kinh này mà đến chùa, hoặc ngồi hoặc đứng, dầu trong chốc lát để nghe nhận lời kinh, người ấy sẽ có những công đức, nhờ đó mà sẽ tái sanh trong cảnh giàu có, rồi sau lại lên thiên cung. Còn người nào trong chỗ giảng kinh mà biết khuyên người đến sau ngồi nghe, hoặc chi chỗ cho ngồi, thì người ấy khi chuyển thân đặng chỗ ngồi của Đế Thích, Phạm Dương hay Chuyển Luân Thánh Dương. A Dật Đa, nếu lại có người giới thiệu và khuyến khích người khác đi nghe giảng kinh Pháp Hoa, và người được khuyên nhận lời đến nghe, dầu trong chốc lát, thời người giới thiệu và khuyến khích đặng công đức, khi chuyển thân cùng sanh một nơi với hàng Bồ Tát Đà La Ni, căn tánh bén nhọn, có trí huệ, trăm ngàn muôn đời chẳng hề ngọng câm, miệng lưỡi không hôi thối, môi răng tốt đẹp, mặt mày đôn trang, mũi lớn cao thẳng. A Dật Đa, ngươi thử xem, khuyên một người đi nghe pháp mà được công đức như thế, hà huống một lòng nhất tâm nghe nói đọc tụng kinh Pháp Hoa, lại trong đám đông vì người mà giải thích và tu hành đúng như lời nói trong kinh. Huyền nghĩa: Vui sướng nghe kinh dầu trong chốc lát, vui sướng mời kẻ khác cùng nghe, chia chỗ cho kẻ khác cùng ngồi nghe, giới thiệu, khuyến khích người nghe, tất cả những công đức ấy lớn lao vô cùng. Không thể đem những công đức tài thí, pháp thí của tiểu thừa mà so sánh được. Tại sao? Tài thí và pháp thí của tiểu thừa chưa phải là con đường đưa đến sự giải thoát hoàn toàn, chưa phải là ánh sáng giúp chúng sanh tự thấy có khả năng thành Phật. Nói tóm lại, chưa dạy cho chúng sanh thấy sự thật trong kinh Pháp Hoa. Nghe kinh Pháp Hoa mà thích, mà vui là người chẳng phải tầm thường, nhưng công đức chưa bằng hạng người vui nghe và khuyến khích người khác cùng vui nghe như mình. Ở hạng sau này, lòng vị tha của Bồ Tát đã phát khởi, nhưng cũng chưa bằng công đức của người nghe diễn, đọc tụng và tu hành đúng như kinh dạy.